Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 27 tháng Giêng, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức ông Marco Nhavi, Giám đốc Văn phòng Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Giáo phận Roma về ngày đào sâu và phát triển đối thoại Công giáo Do Thái lần thứ 18. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Louis Nicolas, một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris, về lòng nhiệt thành truyền giáo của các tín hữu Công giáo Thái Lan. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 26 tháng Giêng, tuy trời lạnh, nhưng đã có hơn 50.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp này, Ngài đã quảng diễn bài phúc âm thuật lại việc Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ loan báo tin mừng tại miền Galilea, kêu gọi những người khiêm hạ làm môn đệ theo Chúa. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chúc Tết các dân tộc Viễn Đông, Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam. Ngài nói, anh chị em thân mến chào anh chị em. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay kể lại khởi đầu đời sống công khai của Chúa Giêsu nơi các thành thị và làng mạc xứ Galilea. Sứ mạng của Chúa không khởi đầu từ Jerusalem, nghĩa là từ trung tâm tôn giáo, xã hội và chính trị, nhưng từ một vùng ngoại biên bị những người Do Thái giữ đạo nghiêm ngặt coi rẻ vì sự hiện diện của các dân tộc khác trong vùng ấy. Vì thế, ngôn sứ Isaiah đã gọi đó là miền Galilea của dân ngoại.
È una terra di frontiera, una zona di transito dove si incontrano persone diverse per razza, cultura e religione.
Đó là một vùng biên giới, một vùng chuyển tiếp nơi có nhiều người thuộc các chủng tộc, văn hóa và tôn giáo khác biệt gặp gỡ nhau. Vì thế, miền Galilea trở thành địa điểm biểu tượng sự cởi mở của tin mừng đối với mọi dân tộc. Về phương diện đó, miền Galilea giống thế giới ngày nay, nhiều nền văn hóa cùng hiện diện cần được đối chiếu và gặp gỡ nhau. Cả chúng ta hàng ngày vẫn ở trong một miền Galilea của dân ngoại, và trong bối cảnh đó chúng ta có thể cảm thấy kinh hãi và chiều theo cám dỗ, muốn xây dựng những vòng đai để được an toàn hơn, được bảo vệ hơn. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, tin mừng không được dành riêng cho một phần dân loại. Tin mừng được loan báo cho tất cả mọi người. Đó là một tin vui dành cho những ai đang chờ mong, có lẽ cho cả những người không chờ đợi gì cả, và cũng chẳng có sức mà tìm kiếm hay yêu cầu. Khi khởi hành từ Galilea, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng không ai bị loại khỏi ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đúng hơn, Thiên Chúa muốn khởi hành từ ngoại biên, từ những người rốt cùng để đi tới tất cả mọi người. Ngài dạy chúng ta một phương pháp, và phương pháp của Ngài diễn tả nội dung nghĩa là lòng từ bi của Chúa Cha. Mỗi Kitô hữu, mỗi cộng đoàn cần phân định xem đâu là con đường Chúa muốn, nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi chấp nhận lời kêu gọi này, đó là hãy ra khỏi tình trạng thoải mái của mình và can đảm đi tới mọi vùng ngoại biên đang cần được ánh sáng tin mừng. Tông huấn niềm vui phúc âm số 20. Chúa Giêsu chẳng những bắt đầu sứ mạng của Ngài từ một nơi ở ngoài trung tâm, nhưng còn từ những người thấp kém nữa. Để chọn các môn đệ đầu tiên và các tông đồ tương lai, Chúa không tìm tới những trường dạy các ký lục và các nhà thông luật, nhưng Ngài tìm tới những người khiêm hạ và đơn sơ, quyết tâm chuẩn bị đón nhận nước Chúa đến. Chúa Giêsu đi gọi họ tại nơi họ làm việc, bên bờ hồ. Họ là những người đánh cá. Ngài kêu gọi họ, và họ theo Ngài ngay lập tức. Họ bỏ lưới và đi theo Ngài. Cuộc sống của họ trở thành một cuộc phiêu lưu ngoại thường và hấp dẫn. Đức Thánh Cha nói tiếp, các bạn thân mến, ngày nay Chúa cũng kêu gọi, Ngài tiến qua những nẻo đường của đời sống thường nhật chúng ta. Ngày hôm nay, trong lúc này đây, Chúa đi qua quảng trường này, Chúa kêu gọi chúng ta hãy đi với Ngài, cộng tác với Ngài cho nước Thiên Chúa tại các miền Galilea thời nay. Mỗi người trong anh chị em hãy suy nghĩ, Chúa đi qua hôm nay, Chúa đang nhìn tôi, Ngài nói gì với tôi? Và nếu có ai trong anh chị em cảm thấy Chúa đang nói, hãy theo Thầy, thì hãy can đảm đi theo Chúa. Chúa không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Hãy nghe tiếng Chúa gọi trong tâm hồn đi theo Chúa. Chúng ta hãy để cho cái nhìn, tiếng nói của Chúa đi tới chúng ta, và chúng ta hãy đi theo Ngài. Để niềm vui tin mừng đi tới tận bờ cõi trái đất, và không ngoại biên nào bị thiếu ánh sáng của Chúa. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người. Ngài nói thêm rằng, hôm nay là ngày thế giới các bệnh nhân phong cùi. Bệnh này tuy đã giảm bớt, nhưng cũng đáng tiếc là nó vẫn còn nơi nhiều người sống trong tình trạng lầm than cùng cực. Điều quan trọng là duy trì tình liên đới sống động với các anh chị em ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và tất cả những người trợ giúp họ và bằng nhiều cách đang dấn thân đánh bại căn bệnh này. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cũng gần gũi trong kinh nguyện với Ukraine, đặc biệt là những người đã bị thiệt mạng trong những ngày này và với gia đình họ. Tôi cầu mong rằng sẽ có một cuộc đối thoại xây dựng giữa các cơ chế và xã hội dân sự và tránh mọi hành vi bạo động. Ước gì trong tâm hồn mỗi người, tinh thần hòa bình và sự tìm kiếm công ích được trỗi vượt. Và Đức Thánh Cha chúc Tết các dân tộc Á Đông. Ngài nói, trong những ngày tới đây, hàng triệu người sống tại Viễn Đông hoặc rải rác tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có những người Hoa, người Đại Hàn và Việt Nam mừng Tết Nguyên Đán. Tôi cầu chúc tất cả mọi người được một cuộc sống vui tươi và hy vọng. Ước gì niềm khát khao tình huynh đệ không thể dập tắt được trong tâm hồn họ, tìm được trong gia đình ấm cúng như một nơi ưu tiên, trong đó tình huynh đệ có thể được khám phá, được giáo dục và thực thi. Đây sẽ là một đóng góp quý giá cho việc xây dựng một thế giới nhân bản hơn, trong đó an bình được hiển trị. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước Hoàng hậu Maria Cristina di Savoia hôm thứ Bảy 25 tháng Giêng vừa qua tại Napoli. Chân phước sống vào thế kỷ 19, là hoàng hậu của hai miền Sicilia. Người là một phụ nữ có đời sống thiêng liêng sâu xa và rất khiêm nhường, biết gánh vác những đau khổ của dân, trở thành người mẹ đích thực của người nghèo. tấm gương bác ái đặc biệt của người làm chứng rằng đời sống tốt đẹp theo phúc âm là điều có thể trong mọi môi trường và hoàn cảnh xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức ông Marco Nhavi, Giám đốc Văn phòng Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Giáo phận Roma về ngày đào sâu và phát triển đối thoại Công giáo Do Thái lần thứ 18. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 16 tháng Giêng vừa qua là ngày toàn quốc Italia đào sâu và phát triển đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo lần thứ 18. Nhân dịp này, Văn phòng Đại kết và Đối thoại của Giáo phận Roma đã tổ chức một cuộc gặp gỡ tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Trong số các thuyết trình viên có Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái tại Roma Riccardo Di Segni, chuyên viên kinh tế Stefano Zamagri và Đức ông Marco Nhavi, giám đốc văn phòng nói trên của Giáo phận Roma. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức ông về cuộc hội thoại này. Xin Đức ông cho biết cuộc hội thoại này có ý nghĩa gì ạ?
Đây là dịp giúp đào sâu các tương quan với thế giới Do Thái. Đối với chúng ta, các liên hệ ấy không phải là các tương quan ngoại tại, mà là các tương quan nội tại nằm trong yếu tố di truyền của cuộc sống chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu đã là người Do Thái, đã cầu nguyện với Thánh Kinh Do Thái trong truyền thống Do Thái. Bởi vì sự kiện giao ước đã không bao giờ bị thu hồi với dân của Tân Ước, thúc đẩy chúng ta nhìn về chân trời cánh chung, nhìn về sự chờ mong nước Thiên Chúa, và chúng ta làm điều đó cùng với các anh chị em Do Thái trên một trái đất tràn đầy các vấn đề, trong đó có phong trào bài Do Thái mà chúng ta muốn cùng nhau đương đầu và chiến thắng. Trên bình diện tinh thần, chúng ta là bà con với nhau. Khi viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma năm 1986, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dùng một kiểu diễn tả độc đáo khi nói rằng các tín hữu Do Thái là các người anh cả của chúng ta. Như vậy, chúng ta không thể bỏ qua tình huynh đệ và lòng yêu thương đối với nhau, tuy trong các ơn gọi khác nhau của chúng ta, nó mời gọi chúng ta tất cả cùng nhau lo cho thiện ích của toàn nhân loại và cùng nhau đóng góp phần mình một cách độc đáo nếu có thể.
Từ năm 2005 tới nay, đề tài suy tư chú tâm vào 10 điều răn. Năm nay, cuộc hội luận đề cập tới điều răn thứ 8, chớ ăn trộm. Đức ông nghĩ sao ạ?
Chúng ta đang sống trong một thời buổi duy kinh tế một cách mạnh mẽ, bị ghi dấu bởi một trào lưu cá nhân chủ nghĩa nào đó. Là tín hữu Do Thái và Kitô, chúng ta là những người đem theo một ý nghĩa cuộc sống gắn liền với khía cạnh tôn giáo, chiều dọc của tương quan với Thiên Chúa, từ đó tuôn đổ xuống ơn của các của cải và thụ tạo. Đừng ăn trộm là một lệnh truyền kinh thánh khiến cho chúng ta cùng nhau bảo vệ phẩm giá con người và đề nghị cả với xã hội của chúng ta một con đường khác. Xã hội này là một xã hội biết tới các lệch lạc của sự giữ liên quan tới các tài nguyên và việc bóc lột người khác. Ăn trộm không chỉ là lấy đi mà cũng là biến cuộc sống của con người, có quyền lợi và có phẩm giá, trở thành bần cùng đi, cả qua thiện ích của công ăn việc làm, của của cải nâng đỡ trợ giúp họ.
Tại sao việc đối thoại với các người anh cả Do Thái lại quan trọng đến như vậy, thưa Đức ông?
Nó quan trọng đối với việc hiểu thế giới Do Thái và cũng quan trọng đối với việc hiểu một cái gì đó của Đức Giêsu từ bên trong của di chúc đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước. Nó quan trọng vì nơi đâu tín hữu Do Thái và tín hữu Kitô cùng nhau bảo vệ sự sống thì mọi người đều được hưởng. Nơi đâu sự sống của người Do Thái và của các tín hữu Kitô bị đe dọa thì sự sống của tất cả mọi người đều bị đe dọa. Phong trào bài Semit, bài người Do Thái, là các dấu chỉ của thù hận đã gieo rắc khổ đau cho tới cuộc diệt chủng Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Chúng là một cảnh cáo lớn, đòi phải có một câu trả lời cao độ và thường ngày, nghĩa là phổ biến và rộng rãi. nhưng cũng sâu xa đối với các lý do của nó. Và đây cũng là ý nghĩa của các cuộc thảo luận này giữa các tín hữu Do Thái và tín hữu Kitô.
Đây là lần đầu tiên ngày toàn quốc đào sâu và phát triển đối thoại giữa các tín hữu Công giáo và Do Thái dưới triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã loan báo chuyến viếng thăm Thánh Địa vào tháng 5 tới đây. Thế thì đâu là phần đóng góp cá nhân của Đức Thánh Cha cho cuộc đối thoại giữa tín hữu Do Thái và tín hữu Kitô ?
Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức tiếp đón Rabbi trưởng Ricardo Di Segni và các phái đoàn quốc tế. Nhất là trong tư cách là Tổng giám mục Buenos Aires, Ngài đã có một tương quan rất chặt chẽ với Rabbi Skorka, và Ngài cũng đã có biết bao nhiêu cuộc nói chuyện và tình bạn cũng như tình huynh đệ với Rabbi, trong đó Ngài đã đề cập tới các đề tài của khổ đau, của cuộc sống, của cái chết, các đề tài về tu đức, v.v. Vì vậy tôi sẽ nói rằng bản tính của Đức Thánh Cha Francisco là có một cái nhìn thiện cảm, chú ý và yêu thương đối với dân tộc Do Thái, có các gốc rễ sâu trong một kinh nghiệm sống rất là sâu xa.
Sau đây là một số nhận định của ông Renzo Gattegna, Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái tại Italia. Thưa ông nghĩ gì về cuộc đối thoại Do Thái Kitô ?
Cuộc đối thoại Do Thái Kitô đã bắt đầu từ 50 năm qua. Các tương quan giữa hai bên tích cực, cũng đã có những lúc trồi sụt, nhưng theo tôi, tổng kết quả khá thỏa đáng. Tuy nhiên, ở điểm này thì cuộc đối thoại nên ra khỏi việc quản trị thường tình để trở thành một sự hiểu biết lớn hơn, chấp nhận chung sống với nhau nhiều hơn, dựa trên tình huynh đệ và sự cộng tác để giải quyết các vấn đề chưa được giải quyết trên thế giới. Và trong số các vấn đề có phong trào quá khích. Tôi đã đọc nhiều lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco, và trong các lời tuyên bố này, Đức Thánh Cha đã dùng các từ rất rõ ràng để lên án các hiện tượng đó. Ngài còn đi xa hơn nữa bởi vì Ngài ủng hộ phẩm giá đồng đều và tôn trọng giữa tất cả mọi tín hữu của các tôn giáo khác nhau, đến độ Ngài đã nói lên xác tín là cần phải tránh bất cứ hình thức chiêu dụ tín đồ nào. Theo tôi đó là một lập trường quan trọng, mới mẻ. Có thể là điểm khởi hành cho bước nhảy vọt về phẩm này, bởi vì chúng ta tất cả đều biết rằng trong nhiều thế kỷ, dân Do Thái đã thường bị các áp lực cưỡng bách theo đạo.
Nhìn vào những gì đã được làm cho tới nay, ông có nhớ vài cử chỉ đặc biệt hay lúc đặc biệt nào về tình bạn gần đây hơn không? Trong các tháng qua hay trong các năm qua mà chúng ta có thể nhớ cùng nhau không?
Có, tất cả mọi giáo hoàng từ Đức Gioan 23 trở đi đều đã có các cử chỉ ý nghĩa. Chẳng hạn, các chuyến viếng thăm thánh địa của các vị tại đây, trước bức tường phía tây của đền thờ Jerusalem, các giáo hoàng đã dừng lại cầm chí cầu nguyện. Đức Gioan Phaolô II cũng nhét một sứ điệp vào kẽ đá của bức tường theo thói quen của người Do Thái. Từ phía mình, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã đưa ra nhiều lập trường quan trọng. Chẳng hạn như đối với vài nhóm tín hữu Công giáo có các lập trường bài Do Thái, cả Đức Tân Giáo Hoàng Francisco với các câu mà tôi đã trích lại trên đây cũng đang cho thấy một ý chí nhìn tương lai của thế giới như một tương lai hòa bình, trong đó mỗi người có thể tuyên xưng các tín ngưỡng của mình một cách an bình mà không phải vì thế mà bị bất cứ hình thức thù nghịch từ phía các kẻ khác.
Thưa ông Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái Italia, đề tài suy tư của ngày toàn quốc đào sâu và phát triển đối thoại Công giáo Do Thái là điều răn chớ trộm cắp. Nó muốn nhấn mạnh điều gì và các tín hữu Do Thái muốn dấn thân chung như thế nào?
Đối với tôi, điều răn chớ trộm cắp xem ra hiển nhiên không ám chỉ các vụ ăn trộm nhỏ nhặt. Ngày nay, muốn nhắc tới sự cần thiết các người có trách nhiệm chỉ huy và hướng dẫn chính trị của các nước khước từ mọi hình thức gian tham hối lộ và mọi hình thức sống chung với các nhóm riêng tư có thể rút tỉa bòn mót các tài nguyên công cộng để mưu lợi cho riêng mình. Khi nhìn những gì đang xảy ra tại Italia này, cũng như tại biết bao nhiêu quốc gia Tây Âu hay Mỹ Châu, nạn gian tham hối lộ hay sống chung với các nhóm tội phạm có tổ chức, đối với tôi xem ra là một cuộc chiến có tầm quan trọng rất lớn, giúp tránh cảnh suy đồi mà chúng ta tất cả đều phải trả một giá kinh khủng.
Đâu là các sáng kiến độc đáo nhất đã được tổ chức tại Italia nhân dịp này? Ông có thể cho một ví dụ không?
Giữa ngày này và ngày 27 tháng Giêng là ngày kỷ niệm, vì thế trong các ngày này, quy tụ hai biến cố này. Chúng tôi tìm củng cố mọi liên minh có thể để kiểm thực một thay đổi tốt hơn cho tương lai và để con cháu chúng tôi không phải thấy lại những gì mà cha ông chúng tôi đã trông thấy.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức ông Marco Nhavi, giám đốc văn phòng đại kết và đối thoại liên tôn của giáo phận Roma, về ngày đào sâu và phát triển đối thoại công giáo Do Thái lần thứ 18. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 44 đã tiến hành trong 4 ngày tại Davos, Klosterk bên Thụy Sĩ với sự tham dự của 2.500 người, trong đó có 40 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và nhiều đại diện của các tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới này là một cuộc gặp gỡ giữa các chính trị gia và các chủ xí nghiệp với mục đích cung cấp một môi trường cộng tác giữa những người mạnh nhất trên thế giới này để cải tiến tình trạng kinh tế. Đặc biệt, ban tổ chức diễn đàn lần này đã mời Đức Giáo Hoàng Francisco lên tiếng trước cử tọa quan trọng như vậy, có lẽ một phần vì uy tín tinh thần của Ngài ngày càng lớn mạnh trên thế giới, nhất là trong cuộc chiến chống nghèo đói và bênh vực những người yếu thế nhất trong xã hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận lời góp ý kiến và sứ điệp của Ngài gửi Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã được Đức Hồng Y Peter Thorsen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tuyên đọc chiều ngày thứ Ba, 21 tháng Giêng vừa qua. Trong đó, Đức Thánh Cha kêu gọi giới doanh nhân thế giới quan tâm tới phẩm giá con người, đặt kinh tế phục vụ công ích, chấm dứt tình trạng nhiều người bị gạt ra ngoài lề xã hội, chiến đấu chống nghèo đói và quan tâm đến những người tị nạn bằng những hành động cụ thể, chứ không phải bằng những lời tuyên bố mà thôi.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thật là điều không thể chấp nhận được sự kiện mỗi ngày có hàng ngàn người tiếp tục chết vì đói, mặc dù có đủ số lượng thực phẩm và nhiều khi lương thực ấy bị phung phí. Cũng thế, chúng ta không thể không xúc động vì nhiều người tị nạn đang tìm kiếm những điều kiện tối thiểu để sống xứng đáng. Chẳng những họ không được tiếp đón, nhưng nhiều khi bị chết đau thương trên đường di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Theo Đức Thánh Cha, điều đang cần bây giờ là một sự ý thức mới mẻ, sâu xa và bao quát về trách nhiệm của tất cả mọi người. Doanh nghiệp là một ơn gọi cao quý, với điều kiện những người dấn thân trong doanh nghiệp thấy mình được thách thức vì một ý nghĩa lớn lao hơn trong cuộc sống. Những người nam nữ ấy có thể phục vụ công ích một cách hữu hiệu hơn và làm cho các tài nguyên của thế giới này có thể được nhiều người sử dụng hơn. Tuy nhiên, sự gia tăng bình đẳng đòi phải có một cái gì rộng lớn hơn là sự tăng trưởng kinh tế, tuy rằng nó giả thiết phải có sự tăng trưởng kinh tế.
Hôm 22 tháng Giêng vừa qua, sau nhiều lần bị hoãn lại, Hội nghị quốc tế về hòa bình ở Syria, quen gọi là Geneva II đã khai diễn, phần đầu tại thành phố Montreux, Thụy Sĩ, từ ngày 21 tháng Giêng và sau đó tại Geneva. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hội nghị này và cầu chúc cho quốc gia Syria được tiến bước quyết liệt trên con đường hòa giải, hòa hợp và tái thiết. Lên tiếng trong cuối buổi tiếp kiến chung hôm 22 tháng Giêng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu: "Hôm nay tại thành phố Montreux, Thụy Sĩ, một hội nghị quốc tế hỗ trợ hòa bình tại Syria được khai diễn, và tiếp theo đó là những cuộc thương thuyết sẽ diễn ra tại Geneva từ ngày 24 tháng Giêng tới đây. Tôi cầu xin Chúa đánh động tâm hồn của tất cả mọi người, để trong khi chỉ chú tâm tìm kiếm thiện ích lớn hơn của nhân dân Syria đã chịu bao nhiêu thử thách, họ không từ nan một cố gắng nào để cấp thiết đạt tới một sự chấm dứt bạo lực và kết thúc xung đột, đã gây ra quá nhiều đau khổ. Tôi cầu chúc cho quốc gia Syria yêu quý một con đường quyết liệt hòa giải, hòa hợp và tái thiết với sự tham gia của tất cả mọi công dân. trong đó mỗi người có thể tìm thấy nơi tha nhân không phải một kẻ thù, không phải một người cạnh tranh, nhưng là một người anh em cần đón tiếp với vòng tay rộng mở. Trong số 45 phái đoàn tham dự hội nghị ở Montreux, cũng có phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva làm trưởng đoàn.
Trong bài tham luận hôm 22 tháng Giêng tại hội nghị ở Montreux, Đức Tổng Giám mục Tomasi kêu gọi các vị lãnh đạo quốc tế và đại diện các phe lâm chiến ở Syria dành ưu tiên cho các cuộc thương thuyết, thay vì dùng võ lực quan tâm đến dân chúng hơn là thứ quyền bính vô trật tự. Đức Tổng Giám mục Tomasi nói rằng, đối thoại là con đường duy nhất để tiến bước. Đứng trước đau khổ khôn tả của nhân dân Syria, một cảm thức liên đới và trách nhiệm chung thúc đẩy chúng ta dấn thân trong một cuộc đối thoại dựa trên sự chân thành, tín nhiệm lẫn nhau và đề ra những bước tiến cụ thể. Theo Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 130.000 người bị giết và gần 9 triệu người tản cư trong và ngoài Syria kể từ khi các nhóm đối lập tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar Assad. Trong khi hội nghị Geneva II tiến hành, thì các cuộc xung đột và chém giết tại Syria vẫn tiếp tục. Hôm 22 tháng Giêng vừa qua, văn phòng của Caritas ở thành phố Aleppo đã bị trúng đạn rocket, nhưng may mắn quả đạn không nổ nên không có ai bị thiệt mạng hay bị thương. Trưởng phái đoàn tòa thánh đã đề nghị một số bước tiến cụ thể trong cuộc xung đột hiện nay ở Syria như ngưng bắn vô điều kiện tiên quyết và chấm dứt mọi hành động chuyên chở và cung cấp vũ khí cho các phe lâm chiến, gia tăng trợ giúp nhân đạo cho hàng triệu người di tản và những người sống trong tình trạng bị đe dọa đến sinh mạng, tiến hành ngay các nỗ lực tái thiết, ưu tiên kiến tạo công ăn việc làm cho người trẻ Syria, thăng tiến đối thoại và hòa giải giữa các cộng đồng tôn giáo tại nước này, các cường quốc trong vùng và quốc tế hỗ trợ công cuộc đối thoại để Syria có thể trở thành một động cơ hòa bình cho cả các nơi khác trong vùng.
Hôm thứ Năm ngày 23 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng đề cao tiềm năng của các phương tiện truyền thông làm cho con người xích lại gần nhau và Ngài kêu gọi các tín hữu dấn thân trong lĩnh vực này với những tâm tình và hành động như người Samaritano nhân lành. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Sứ điệp Nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 1 tháng 6 năm nay về đề tài Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực. Sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Truyền thông Xã hội giới thiệu trong cuộc họp báo sáng ngày 23 tháng Giêng tại Vatican. Trong sứ điệp, tuy cảnh giác về những khía cạnh tiêu cực mà các mạng truyền thông và xã hội có thể gây ra, nhưng Đức Thánh Cha nhiệt liệt cổ võ các tín hữu dấn thân trong lĩnh vực truyền thông để làm chứng cho Chúa Kitô và ơn cứu độ của Chúa. Trong lĩnh vực truyền thông ngày nay, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi có những tâm tình và hành động như người Samaritano trong dụ ngôn phúc âm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vận tốc thông tin mau lẹ vượt quá khả năng suy tư và phán đoán của chúng ta và không giúp thực hiện một sự diễn tả chính mình một cách có suy xét và đúng đắn. Chúng ta phải phục hồi ý nghĩa sự chậm rãi và bình tĩnh. Điều này đòi thời gian và khả năng giữ im lặng để lắng nghe. Chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn nếu chúng ta muốn hiểu người khác biệt với chúng ta, con người bộc lộ hoàn toàn không những khi họ chỉ được tha thứ, nhưng khi họ biết mình được thực sự đón nhận.
Sau khi quảng diễn hành động của người Samaritano nhân lành nhìn dưới khía cạnh truyền thông, Đức Thánh Cha viết, ước gì hình ảnh người Samaritano nhân lành băng bó các vết thương của người bị đánh, đổ dầu và rượu trên vết thương, làm hướng đạo cho chúng ta. Ước gì sự truyền thông của chúng ta là dầu thơm thoa dịu đau khổ và là rượu ngon mang lại hoan lạc. Sự rạng ngời của chúng ta không đến từ sự trang điểm hoặc dàn xếp dàn cảnh đặc biệt, nhưng từ sự kiện chúng ta với lòng yêu thương và dịu dàng trở nên người thân cận của người mà chúng ta thấy bị thương trên đường. Anh chị em đừng sợ trở thành những công dân trong môi trường kỹ thuật số. Sự quan tâm và hiện diện của giáo hội trong thế giới truyền thông thực là điều quan trọng để đối thoại với con người ngày nay và dẫn họ đến gặp Chúa Kitô, một giáo hội đồng hành biết cùng đi với mọi người.
Tình hình tại Cộng hòa Ukraine trong tuần qua vẫn ở mức độ căng thẳng, với các cuộc xung đột giữa phe phò Âu Châu và cảnh sát làm cho 5 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trong bối cảnh đó, Thủ lãnh Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk kêu gọi các tín hữu và dân chúng bình tĩnh và tránh bạo động. Những người biểu tình đòi chính quyền Ukraine có quan hệ chặt chẽ hơn với Liên hiệp Âu Châu. Họ chiếm đóng quảng trường Maidan từ tháng 11 năm ngoái sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych rút khỏi cuộc thương thuyết với Liên hiệp Âu Châu. Tuyên bố hôm 21 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk bày tỏ đau buồn vì bạo lực leo thang trong 3 ngày liên tiếp và nói: "Trong những hoàn cảnh đặc biệt này, tôi kêu gọi mọi tín hữu, nhân dân Ukraine và mọi người thiện chí, nhân danh Chúa xin hãy chấm dứt đổ máu. Bạo lực không bao giờ là phương thế để xây dựng một quốc gia tự do và độc lập. Việc đổ máu không bao giờ hòa giải các tâm hồn hoặc mang lại thành quả tích cực, trong khi sợ hãi, gây hấn và giận dữ không có ích lợi gì trong việc xác định tương lai của Ukraine." Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng kêu gọi chính phủ Ukraine lãnh nhận trách nhiệm đối với tương lai. "Xin quý vị hãy lắng nghe dân của quý vị, hãy nghe họ và đừng dùng bạo lực chống lại họ hoặc các cơ cấu đàn áp." Đức Tổng giám mục trưởng là thủ lãnh của 5 triệu rưỡi tín hữu Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương. Ngài nói thêm rằng: "Tôi kêu gọi xã hội, mọi công dân và thành phần của các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là những người phản đối ở quảng trường Maidan. Xin anh chị em hãy trở lại với phương thế phản đối ôn hòa. Đừng để cho cảm xúc điều khiển anh chị em." Những quy luật mới do chính phủ Ukraine ban hành cấm dựng những lều không được phép tại những nơi công cộng và phạt tù những người phong tỏa các công thực. Luật có hiệu lực từ ngày 22 tháng Giêng hôm qua. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã phê bình các quy luật này.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Louis Nicolas, một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris, về lòng nhiệt thành truyền giáo của các tín hữu Công giáo Thái Lan.
Cha Louis Nicolas, một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris, MEP, từng truyền giáo tại Thái Lan kể chuyện như sau. Tại cứ điểm truyền giáo Nakhon Ratchasima, chúng tôi vừa thành lập Hội Đạo Binh Đức Mẹ Lejo Maria. Các tín hữu Công giáo gia nhập hội này rất sốt sắng nhiệt thành trong công tác tông đồ. Có một phụ nữ trẻ tuổi làm trưởng một nhóm, chị đã lập gia đình và có con cái. Một ngày, chị đeo con trên lưng rồi cùng đi với 2 bà bạn Công giáo lớn tuổi khác đến một làng cách đó 10 cây số để nói về đạo thánh Công giáo. Ngày hôm sau khi trở về, chị gặp ông xã trưởng. Ông này muốn biết chị đi đâu và làm gì. Sau khi nghe chị giải thích, ông bĩu môi khinh bỉ và nói: "Chị mà dám cả gan giảng đạo sao? Trời ơi, chị mới có biết đọc à? Vậy mà chị dám nói về đạo cho những người thông thái, sống lâu năm trong các đình chùa." Chưa hết, khi về đến nhà, chị chạm trán ông chồng đang sửa soạn ra đồng. Ông cay đắng mỉa mai: "Hừ, công tác tông đồ, rao giảng đạo thánh, nghe thì tốt lắm, đẹp lắm, nhưng còn gặt hái, con cái và công việc nhà cửa thì bỏ cho ai lo?" Ít lâu sau, khi gặp tôi, chị vừa kể lại cho tôi nghe câu chuyện trên đây vừa khóc. Một thời gian sau, ông chồng chị lâm bệnh nặng. Vì chúng tôi ở xa thành phố nên mọi sự, người dân trong vùng đều trông nhờ vào tôi. Tôi cố gắng chạy chữa, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, trái lại càng trở nên nặng hơn. Một ngày, tôi đánh liều nói với ông. Ông đã trách mắng vợ vì bỏ bê công việc nhà đi lo việc tông đồ. Nếu bây giờ anh hứa để chị tự do lo việc tông đồ, thì tôi chắc chắn Đức Mẹ Maria sẽ chữa anh lành bệnh. Sau khi gật đầu đồng ý, anh cảm thấy khá hơn và dần dần bình phục. Anh vui vẻ trở lại với công việc đồng áng và để vợ tự do đi lo công tác tông đồ của Hội Đạo Binh Đức Mẹ. Cha Louis Nicolas kể tiếp, một ông chồng khác thì cứng như đá, cả gia đình anh rất sùng đạo Phật, nhưng chị vợ nghe nói về đạo thánh công giáo và ước muốn theo đạo. Rủi ro thay, chị chạm phải sức kháng cự vũ bão của ông chồng. Ngăn cản bằng lời nói thôi chưa đủ, ông còn cột chị vào góc cột để cấm chị đi nhà thờ hoặc đi học giáo lý. Thế rồi một loạt các tai ương xảy đến, các con cái lần lượt bị bệnh rồi chết, một đứa con khác vừa ra đời cũng lâm bệnh nặng. Cả hai vợ chồng vội vã bế con đến trọ tại một làng công giáo gần đó. Một tháng sau, đứa bé khá hơn và trở lại bình thường. Nhưng khi con mạnh rồi, ông chồng lại bắt buộc vợ trở về làng cũ. Một khi trở về làng, đứa bé lại trở bệnh. Lần này thì cả hai vợ chồng dứt khoát rời làng và đến sinh sống nơi làng công giáo. Tại đây, ông bằng lòng cho vợ và các con theo đạo công giáo, nhưng ông thì nhất định không theo đạo. 25 năm trôi qua, ông vẫn cương quyết không theo đạo công giáo. Thấy vậy, tôi liền bảo mấy đứa cháu của ông, khi nào học bài giáo lý ở nhà thì nhớ đọc to tiếng cho ông nghe. Xấu hổ vì không biết các điều các cháu mình biết, ông liền quyết định xin học giáo lý và theo đạo công giáo. Cha Louis Nicolas kể tiếp, vào Chủ nhật lễ mình Thánh Chúa, ông xã trưởng đến thăm tôi. Từ cuối nhà thờ, ông nhìn lên bàn thờ, trông thấy mặt Nhật đặt mình Thánh Chúa đang trưng bày cho giáo dân đến kính viếng thờ lạy. Ông hỏi tôi, vật gì trắng và tròn ở trên kia vậy cha? Tôi trả lời, mình Thánh Chúa. Ông hỏi thêm, vật mà cha phân phát cho người ta lúc nãy phải không? Để làm gì vậy? Tôi đáp, để giúp người ta làm lành lánh dữ. Ông nói, con cũng vậy, con muốn rước mình Thánh Chúa. Tôi nói, nhưng ông phải lãnh bí tích rửa tội trước đã. Ông xã trưởng nói ngay, vậy thì cha rửa tội cho con đi. Tôi hỏi lại, nhưng ông có tin không? Ông trả lời, con tin tất cả những gì sách giáo lý dạy và con còn thuộc lòng các kinh nữa kìa. Và đúng như ông xã trưởng nói, ông đọc kinh thuộc lầu từ đầu tới cuối. Từ đó tôi đến nhà dạy giáo lý cho ông và cho cả vợ ông nữa. Rồi các người láng giềng cũng đến đông đảo chăm chú lắng nghe tôi dạy giáo lý. Riêng bà vợ ông xã trưởng thì vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi biết rằng trong Kitô giáo, người nam và người nữ có cùng phẩm giá như nhau và quyền lãnh nhận cùng một phép rửa. Bà hết sức vui mừng và nhanh chóng loan truyền tin vui này cho tất cả các bà con hàng xóm của bà biết. Cha Louis Nicolas kể tiếp, một ngày, một bà mẹ công giáo dẫn một bà bạn đến và nói với tôi, thưa cha, đây là bà bạn láng giềng của con, xin cha rửa tội cho bà. Tôi đáp, được, nhưng tôi phải dạy giáo lý cho bà trước đã chứ. Bà mẹ công giáo đáp ngay, con dạy rồi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại, nhưng bà không biết chữ thì làm sao dạy được? Bà này giải thích, cha nói đúng, con không biết đọc, nhưng bà bạn của con thì biết, nên bà đọc to tiếng rồi con giải thích cho bà hiểu ý nghĩa của lời bà đọc. Tôi hỏi thêm, bà dạy như thế từ bao lâu rồi? Bà mẹ công giáo thưa, dạ từ 2 năm nay, trong khi chúng con dệt vải. Tôi bắt đầu đặt một vài câu hỏi cho bà không công giáo, và quả thật, bà này đã am hiểu tường tận các tín điều của đạo thánh công giáo. Sau đó, bà mẹ công giáo mù chữ đã tự ý xin theo một lớp học bình dân để có thể truyền giáo cách đắc lực hơn. Thật là một tấm gương can đảm tuyệt vời. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh chị em, đó là điều phải lẽ, vì đức tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh chị em kiên nhẫn và có đức tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh chị em phải chịu đau khổ. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và công việc anh chị em làm vì đức tin. Như thế, danh của Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Người chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.